Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương 3, tiếp theo, phần thứ 4. Thứ 3, khu vực miền Đông Nam Phần. Trong khi công việc phát triển rất nhanh tại miền Tây Nam Phần, thì trái lại, tại khu vực miền Đông Nam Phần, nhất là vùng Sài Gòn Chợ Lớn, công tác truyền giáo thật rất khó khăn. Đây là một thành phố lớn, rất văn minh, với tất cả những tiện nghi xa hoa vật chất, nhưng lại không có Đấng Christ. Tình trạng văn minh mà không có Đấng Christ thì thật nguy hại hơn tình trạng ngoại giáo sơ khai. Vì những người ngoại giáo trong xã hội văn minh đã làm tăng thêm những cái xấu cứu hữu của mình, và tình trạng sau này của con người còn bại hoại hơn tình trạng trước kia nữa. Nhưng Chúa đã sắm sẵn cho Ngài những người ở đó. Tại một thành phố kế cận, có một điền chủ tin nhận Chúa. Có thể bảo ông là một trong số những người tín đồ đầu tiên. Tại đây, một hội thánh được dựng nên trước khi hội thánh Sài Gòn được thành hình. Có một công chức trước kia là cai ngục ở Turan và một người thợ hớt tóc tin nhận Chúa trước tiên. Họ trở thành những chấp sự trong hội thánh. Nhưng rất tiếc, đời sống những người này chưa được nên thánh và hội thánh chậm tiến vì cớ họ. Những người ngoại giáo đến với Chúa trong các thành phố duyên hải, nơi văn minh và tội ác đã đi trước Tin Lành, là những kẻ cần được tẩy sạch tội lỗi và cần được đầy dẫy Thánh Linh trước tiên. Thật sự, họ là những tín đồ sốt sắng, họ sẵn sàng chiến đấu vì lẽ thật, nhưng họ không sống trong khải hoàn. Họ cãi vã với nhau và hay gây gổ với những người vừa mới quy đạo. Đó là điều những người hầu vị Chúa nản lòng hơn hết. Nhiều người đến hỏi đạo rồi bỏ đi. Cũng có nhiều người đến tin Chúa, nhưng trình độ thuộc linh của họ chẳng khác gì những kẻ mà Chúa Giêsu đã phán trong bài ví dụ về người gieo giống. Một số rơi nhầm bụi gai, gai mọc lên và làm cho nghẹt ngồi. Nhưng một ngày nọ, có một thanh niên bước vào nhà thờ và tỏ ra rất chăm chú về đạo. Người thanh niên này tên là Lê, trưởng ga của công ty hỏa xa. Những lúc rỗi rảnh, thầy hay đến thăm trụ sở của hội truyền giáo để hỏi cặn kẽ về đường sự sống. Cuối cùng, thầy bằng lòng đầu phục Chúa. Hội thánh tổ chức một lễ báp têm với nhiều người khác. Thầy hầu vị Chúa rất sốt sắng. Nhưng ngày kia, thầy Lê bị cảm nặng không đi làm được. Các giáo sĩ rất thất vọng. Họ cầu nguyện tha thiết với Chúa cho thầy được chữa lành, nhưng bệnh đã không giảm, lại còn nặng thêm. Cuối cùng, thầy phải đi nhà thương. Bác sĩ cho biết bị lao phổi, đây là một bệnh nan nghi. Nhưng các giáo sĩ đã từng thấy Chúa chữa lành những bệnh hiểm nghèo, nên họ biết không có sự gì khó khăn đối với Ngài. Họ cứ tiếp tục cầu nguyện, nhưng bệnh trạng của người thanh niên này ngày càng trầm trọng hơn. Các giáo sĩ nghĩ rằng dường như trong lúc này Đức Chúa Trời không cùng làm việc với họ, nhưng thật ra Đức Chúa Trời đang hành động cách kín nhiệm để bày tỏ quyền năng Ngài. Ít lâu sau, người thanh niên này phải ra khỏi nhà thương vì bác sĩ đã chạy. Thầy về ở với bà Gia tại làng kế cận Bình Trị Đông. Bà cụ này rất sùng kính thần tượng, bà cúng bái rất nhiều với hy vọng nhờ đó rể bà được cứu khỏi. Bà cho rằng thầy đã bị các thần trừng phạt vì đã lìa bỏ hình tượng để thờ một thần ngoại quốc. Sau đó ít lâu, các giáo sĩ được tin thầy Lê chết. Họ tự cảm thấy đây là một thất bại. Họ đã phải chiến đấu gian khổ nhiều ngày. Người thanh niên này đến với tất cả hứa hẹn đối với họ. Nhưng bây giờ, thay vì được thấy quyền năng Đức Chúa Trời tỏ ra trong sự chữa lành chứng bệnh nan y, thì đau đớn thay, chàng lại chết. Tuy nhiên, có điều khích lệ là bà cụ già đến yêu cầu các giáo sĩ cử hành lễ an táng cho thầy theo nghi lễ Cơ Đốc giáo. Nhân cơ hội này, họ có dịp giảng tin lành cho một đám rất đông dân chúng, vì tất cả nhân viên sở ngõa xa, họ hàng thân thích và bạn bè chàng đều có mặt ở đó. Vài hôm sau đó, bà cụ già sai người đến mời các giáo sĩ và cho biết cả gia đình bà đều muốn tin nhận Chúa. Bà cũng đã thuật lại trước khi thầy Lê chết, thầy đã làm chứng về niềm vui, về sự bình an và niềm tin tuyệt đối về sự sống đời đời, những vấn đề mà từ trước kia bà chưa từng biết. Trước khi chết, thầy Lê nhìn thấy Chúa và gọi cả gia đình lại để giải thích về tình yêu kỳ lạ của Ngài. Thầy khuyên mọi người nên tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Rồi dường như thầy thấy sự hiện diện của Chúa trong phòng. Mắt thầy sáng ngời, khuôn mặt phản chiếu những tia vui mừng, sẵn sàng lìa bỏ trần thế để về với Chúa đời đời. Vị giáo sĩ hết sức vui mừng vì cùng một lúc đã cử hành lễ báp têm cho 20 người trong làng đó. Và chính đó là khởi điểm của một giai đoạn mới, sáng sủa hơn của Hội Thánh Sài Gòn. Ban đầu, mỗi sáng Chủ nhật, họ đều đến nhóm tại nhà thờ trong thành phố bằng một xe ngựa nhỏ. Nhưng ít lâu sau, họ quyết định lập một nhà thờ riêng. Bà cụ bằng lòng dâng một miếng đất và những người khác thì dâng công dâng của. Chẳng bao lâu, trong làng mọc lên một ngôi nhà thờ xinh xắn. Cả làng đã nghe danh Chúa vì những lời làm chứng nhiệt thành của thầy Lê trước kia đã gây trong họ một ấn tượng. Hội thánh ở đây lớn mau lẹ, đến nỗi nhà thờ trở nên quá nhỏ, không đủ chỗ cho tín đồ ngồi. Họ phải dỡ ra để xây một nhà thờ lớn hơn, lợp ngói rất khang trang, bên cạnh có cả tư thất cho mục sư. Tổng liên hội đã phái đến một vị mục sư Việt Nam, và chức vụ của ông tại đây được Chúa ban phước rất nhiều. Bây giờ, mọi người mới nhận thấy rằng sự chết của thầy Lê có ý nghĩa hơn sự sống của thầy. Chúa đã đem thầy về trong nơi vinh hiển, sự chết của thầy đã khiến cho mọi người đồng thời ước ao, chúng tôi không mong gì hơn là được như vậy. Các giáo sĩ tưởng sự chết đó là một tai họa, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến nó trở thành một nguồn phước lớn cho nhiều người. Ngay lúc đầu, khi nhà thờ này mới mở, chính quyền địa phương không đòi hỏi giấy tờ phép tắc gì cả. Nhưng về sau, một nhóm công chức trong thành phố nghe được tin đó, liền báo cáo việc thiếu giấy tờ cho chính quyền Pháp ở tỉnh. Họ là những kẻ chống nghịch tin lành. Tại đây, cũng như các nơi khác, tín đồ đấng Christ đều bị những kẻ không tin bắt bớ. Viên công sứ cũng là một người chống đạo. Ông ta lập tức gửi văn thư cho các giáo sĩ, bảo phải xuất trình đủ giấy tờ, bằng không nhà thờ sẽ bị đóng cửa. Vị giáo sĩ tại đây không biết phải làm sao. Nhà thờ đã mở từ mấy năm rồi, có gặp sự rắc rối như thế này đâu. Ông trải bức thư ra trước mặt Chúa và giao phó việc ấy cho Ngài. Mấy hôm sau, ông vào dinh thì được tin viên công sứ thù nghịch kia đã bị đổi đi nơi khác. Viên công sứ mới là một người có lập trường khác hẳn. Vị giáo sĩ trình bày những khó khăn của mình với ông và nói tiếp là từ khi công cuộc truyền giáo bắt đầu ở Nam Kỳ, hội truyền giáo chỉ được cấp một văn thư duy nhất, đại khái cho phép các giáo sĩ hoạt động tại Sài Gòn và các vùng lân cận. Viên công sứ liền cho biết ông chỉ cần một bản sao của văn thư trên đây thôi. Sau đó, ông này gửi phó bản văn thư đó cho các chức viên địa phương và cho họ biết là mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Trở lại vấn đề phát triển công cuộc truyền giáo, trước đó mấy năm, có một giáo sĩ ở Sài Gòn cảm thấy cần phải làm thế nào để có thể truyền tin lành cho tất cả mọi người ở trung tâm thành phố. Lúc bấy giờ, nhà thờ ở một nơi khá xa, nên những người không cố tâm tìm kiếm thì không thể đến được. Nhưng nhà ở trung tâm thành phố Sài Gòn giá rất đắt, hội truyền giáo không có ngân quỹ để mua. Mọi người đều cầu nguyện để nếu đẹp ý Chúa, xin Ngài sớm mở cho một con đường. Ít lâu sau, bỗng có một ngân phiếu 1.000 Mỹ Kim từ Mỹ gửi đến nhằm mục đích xúc tiến công cuộc truyền giáo tại Sài Gòn. Nhận được tiền, hội truyền giáo liền tìm kiếm khắp nơi với hy vọng có một địa điểm thuận tiện cho việc giảng đạo. Cuối cùng, họ thuê một địa điểm rất tốt nằm đối diện với khu chợ trung tâm gần bên nhà ga chính và bến xe buýt thành phố. Họ liền mở một hội thánh trên địa điểm ấy. Tại đây, khách bộ hành không ngớt qua lại. Khung cảnh rất náo nhiệt, luôn luôn có hàng trăm người túc trực chờ xe buýt, xe lửa hoặc dạo phố. Phòng giảng Tin Lành là một nơi rất rộng rãi, thoáng khí, nằm trên tầng thứ nhì căn nhà bìa của một khách sạn nửa Tây nửa Ta, tọa lạc nơi góc đường Hàm Nghi số 141 và Phó Đức Chính. Phía dưới dùng làm phòng đọc sách và giải nghĩa đạo. Các cuộc nhóm được tổ chức tại đó suốt 4 năm. Trong thời gian ấy, có mấy trăm người nam lẫn nữ xưng nhận mình đã được cứu. Không đêm nào là chẳng có người ngoại đạo đến nghe Tin Lành. Họ từ khắp nơi đến thủ đô có dịp nghe giảng về tình yêu của Chúa và thường trở về nhà với niềm vui vừa chớm nở trong lòng. Chính những người ấy đã góp một phần không nhỏ vào sứ mệnh truyền giảng Tin Lành tại các vùng chung quanh. Bằng chứng là một đêm nọ, có hai chàng thanh niên sang trọng, con nhà quý phái. Sau khi nghe giảng, liền quy đạo và sốt sắng nhóm lại thường xuyên. Bỗng một đêm họ biến mất. Trong mấy tuần lễ, không ai nhận được tin tức của họ ở đâu cả. Sau đó, có một người từ Bạc Liêu, cách Sài Gòn 200 cây số về phía nam, lên cho biết hai chàng thanh niên này đã đem Tin Lành về quê tại một làng gần thành phố. Một trong hai người này thuộc trong gia đình rất giàu có nên đã dâng một số tiền lớn để xây một nhà thờ cho người đồng hương. Hội thánh tại đó đã tăng trưởng rất nhanh chóng, số tín đồ ngày càng đông. Quyền năng cứu chuộc của Chúa không phân biệt một ai cả. Do đó, người bồi bàn khách sạn cũng được cứu. Nhà hàng ở tầng lầu 3, ngay bên trên giảng đường. Sứ điệp Tin Lành vang ra ngoài các cửa sổ nhà thờ và vọng vào nhà hàng. Một ngày kia, người bồi đến phòng đọc sách và cho biết ý định muốn tin nhận Chúa. Ông kể lại, chính ông đã nghe nói về Chúa Giê-xu mỗi đêm khi đứng trên cửa sổ nhà thờ. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, người này liền đem Tin Lành về làng mình, cách Sài Gòn 100 cây số về hướng Tây. Chẳng bao lâu tại đó, có một chi nhánh mới được mọc lên. Đúng ra là số tiền 1.000 Mỹ Kim trên đây chỉ đủ chi phí cho việc thiết lập ngọn hải đăng năm đầu tiên tại Sài Gòn. Nhưng tạ ơn Chúa, suốt 4 năm tiếp theo đó, không tháng nào là không có một món tiền đặc biệt được gửi đến để trả tiền thuê nhà. Một trong những hình thức chứng tỏ Chúa luôn luôn giúp đỡ tài trợ cho công việc này được kể lại như sau. Số là mỗi đầu tháng, các giáo sĩ thường kiểm điểm ngân quỹ để vừa trả tiền thuê nhà, vừa chi phí các công việc linh tinh khác. Một tháng nọ, sau khi kiểm điểm số tiền hiện có, các giáo sĩ nhận thấy họ còn thiếu 18 đồng. Tình thế lúc đó rất khó khăn, số tiền phụ cấp cho các giáo sĩ tháng ấy chỉ có 50%. Họ chẳng biết phải làm cách nào khác hơn là cầu xin Chúa giúp đỡ. Cách đó mấy tuần, một người bạn của một giáo sĩ đến và nói rằng có một người Pháp sắp bán hết dụng cụ ở đây để trở về Pháp vì khủng hoảng kinh tế. Luôn tiện, ông cũng cho biết là trong các cuộc bán đấu giá tổ chức một tuần hai lần tại Sài Gòn, nhiều cây đàn dương cầm được bán với giá gần như cho không. Các giáo sĩ hằng mong ước có một cây đàn dương cầm cho con cái học, nên dặn người bạn khi nào thấy giá rẻ như vậy thì mua giùm. Ngay tuần lễ họ đang hụt ngân quỹ cạn tiền, thì bạn kia đến báo cho biết đã mua được cây đàn với giá 20 đồng. Giá thật rẻ, nhưng ngoài số tiền ấy, các giáo sĩ còn phải trả thêm 38 đồng nữa. Không có cách nào xoay sở vì không đủ tiền, phải nhờ phòng đấu giá bán cây đàn một lần nữa. Ít hôm sau, họ rất ngạc nhiên khi biết cây đàn được bán 42 đồng. Thế là sau khi thanh toán tiền hoa hồng mua và bán, họ còn lại đúng 18 đồng. Đó là một trong những cách Chúa dùng để quân bình ngăn sách thời buổi khó khăn. Đấng Christ tại Đông Dương, trang 84. A Lớn, sự hình thành của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, mức độ tín đồ tăng lên rất nhanh chóng trong toàn cõi Việt Nam. Cao trào truyền giáo được phát động hết sức mạnh mẽ. Chiến thuật vết dầu loang từ thời tín đồ Phao-lô đã được tín hữu Việt Nam áp dụng trở lại một cách rất tự nhiên. Người này hăm hở làm chứng cho người kia, nhất là những người mới tin nhận Chúa, cảm xúc sâu xa về tình yêu kỳ diệu của Ngài nên đã không quản ngại khó khăn, cố gắng bằng mọi cách để làm chứng tin lành cho những người quen biết. Nhờ đó, công việc Chúa đã tiến triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, hầu hết các tỉnh trong nước đều có nhà thờ tin lành. Những tín đồ đầu tiên đã rất sốt sắng đối với công việc chung. Đức tin họ tuy đơn sơ, nhưng thành thật, chẳng những vui lòng dâng công, dâng của để xây cất nhà thờ, mà hàng tháng lại còn trung tín dâng phần 10 cách đều đặn để tài trợ cho những chi phí cần thiết của chi hội. Trong số tín hữu đầu tiên ấy, cũng có nhiều người được Chúa kêu gọi đặc biệt, nên đã dâng mình vào học trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp, một số người trong họ được các chi hội hân hoan mời đến hợp tác hầu vị Chúa. Một số khác được đề cử đến những địa điểm mới để tiếp tục công việc truyền giáo. Trong công trường thuộc linh này, họ đã tỏ ra là những con gặt đầy ơn. Số các tín đồ ngày càng đông đảo thêm nhiều khắp Trung Nam Bắc. Nhận thấy đã đến lúc cần phải thống nhất các hoạt động của các chi hội, đồng thời chính thức xác nhận sự hiện diện của mình trong một tập thể quốc gia, nên toàn thể mục sư, truyền đạo và tín hữu quyết tâm nhờ cậy Chúa xây dựng cho mình một giáo hội vững mạnh, đầy đủ tư cách pháp nhân và hoàn toàn tự trị, tự lập. Với chủ trương không chịu lệ thuộc như vậy, nên ngay từ lúc đầu, thay vì lấy chung một tên là Phước Âm Liên Hiệp như những quốc gia khác đã làm, toàn thể giáo hữu Việt Nam đều đồng một lòng chung một ý, mặc nhiên chấp nhận danh hiệu của giáo hội là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Như tôi đã có dịp đề cập đến ở phần đầu tập hồi ký này, đây là một danh hiệu lạ lùng do sự đặc để của Chúa, vì Hội Thánh đã thành hình trước khi có những văn kiện quy lập. Để quý độc giả có thể biết rõ hơn về những cơ cấu sơ khởi của giáo hội, tôi xin trình tóm lược những định thức căn bản làm nền tảng cho việc tổ chức Tổng Liên hội đầu tiên tại Việt Nam. Thứ nhất, từ Hội đồng Bồi Linh Hiệp Nguyện đến Hội đồng Lập pháp. Sau khi tin lành đã ăn sâu vào những thành phố, làng mạc khắp ba miền Trung Nam Bắc, và nhất là khi tình hình các chi hội đã được ổn định, giáo hội liền nghĩ ngay đến việc tổ chức những kỳ hội đồng thường niên để tín đồ toàn quốc có thể tham dự. Hội đồng đầu tiên được tổ chức vào năm 1924, lần thứ hai năm 1925 và lần thứ ba năm 1926. Cả ba lần đều nhóm tại Đà Nẵng và hoàn toàn có tính cách bồi linh hiệp nguyện. Mục đích của sự nhóm lúc bấy giờ là để thờ phượng, đọc kinh thánh, cầu nguyện và nghe giảng dạy lời Chúa. Hội đồng lần thứ tư cũng tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5 đến 13 tháng 3 năm 1927 và được chính thức gọi là Hội đồng Tổng Liên hội. Vì ngoài sự thờ phượng, học kinh thánh, cầu nguyện và nghe giảng lời Chúa, hội đồng còn có phần thảo luận và quyết nghị. Sau đây là 5 điểm nghị quyết của Hội đồng Tổng Liên hội đầu tiên. Điểm thứ nhất, cử một thủ quỹ giữ tiền bạc và lo sổ sách chi thu của Hội Thánh Tổng Liên hội. Điểm thứ hai, cử một ủy ban hiệp với các giáo sĩ lo soạn thảo quyển điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Điểm thứ ba, cử một ban trị sự Tổng Liên hội để điều hành công việc của Hội Thánh chung và để ra mắt chính quyền, đồng thời trình bản điều lệ của Hội Thánh để xin chính quyền công nhận. Điểm thứ tư, kiểm điểm tiền bạc đã dâng cho hội đồng. Điểm thứ năm, dự định xây cất trường kinh thánh và ký túc xá cho học sinh. Thể theo điều 3 của bản quyết nghị trên đây, một ban trị sự lâm thời được đề cử để lo công việc chung. Năm sau, Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 5 cũng nhóm tại Đà Nẵng từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 1928. Bản quyết nghị của hội đồng kỳ này gồm 10 khoản, trong đó có những khoản rất quan trọng làm nền tảng cho Tổng Liên hội đến ngày nay như: Khoản 1, biểu quyết công nhận số chính thức là 73 vị đại biểu của các hội thánh tham dự hội đồng. Khoản 2, biểu quyết phân chia các hạt, mỗi hạt có một ban trị sự riêng và chủ nhiệm là người đứng đầu để lo công việc trong hạt. Khoản 7, biểu quyết công nhận bản điều lệ mà ủy ban đã soạn thảo và đã trình hội đồng. Khoản 10, biểu quyết giao quyền quản thủ sản nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho một ủy ban chịu trách nhiệm. Theo sự ủy thác của hội đồng, sau khi bế mạc, tân ban trị sự tổng liên hội liền xin ý kiến Hoàng đế Bảo Đại và trình bản điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam để xin lập hội. Thứ hai, cơ cấu tổng liên hội. 1. Chi hội. Bất cứ nơi nào có một số người Việt Nam tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ và thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo sự dạy dỗ Kinh Thánh và tuân theo điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì đều được công nhận là một chi hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư hoặc truyền đạo chủ tọa của chi hội hiệp với ban trị sự Hội Thánh điều hành những công việc của chi hội như thăm viếng, dìu dắt những tín hữu trên đường tin kính và mở mang hội thánh. Mỗi tín đồ đều được tham dự hội đồng thường niên của chi hội, nhưng chỉ những tín đồ chính thức mới được phép bầu cử và ứng cử các chức chấp sự hoặc đại biểu. Thành phần ban trị sự hội thánh gồm có thư ký, thủ quỹ và các nghị viên do các chấp sự công cử bằng phiếu kín. Chức vụ đại biểu do hội đồng chi hội ủy nhiệm dưới hình thức đầu phiếu đương nhiên được quyền bàn luận và biểu quyết tại hội đồng địa hạt hoặc tổng liên hội. 2. Địa hạt liên hội. Tất cả những chi hội trong cùng một khu vực được tổ hợp lại thành địa hạt liên hội. Ban trị sự địa hạt liên hội gồm có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký, tư hóa và nghị viên do hội đồng địa hạt liên hội công cử bằng phiếu kín. Nhiệm vụ của ban trị sự này là thi hành các quyết nghị của hội đồng địa hạt, cai quản công việc hội thánh, soạn thảo kế hoạch, mỗi năm khai trình thành tích hoạt động và kết quả thu lượm được lên hội đồng địa hạt. Nhiệm kỳ các chức viên ban trị sự là 2 năm, ngoại trừ trường hợp chức nghị viên, mỗi năm phải bầu lại một lần. 3. Tổng liên hội. Các địa hạt liên hội trong toàn quốc hiệp lại thành tổng liên hội. Đây là cơ quan đầu não của giáo hội, có nhiệm vụ điều hành quản trị tất cả những công việc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thành phần ban trị sự tổng liên hội gồm có hội trưởng, phó hội trưởng, thư ký, tư hóa và nghị viên do hội đồng tổng liên hội bầu cử bằng phiếu kín. Tổng số nghị viên tùy thuộc vào tổng số địa hạt được phân định theo điều kiện địa lý. Chủ nhiệm của các hạt cũng đương nhiên được xung vào thành phần ban trị sự tổng liên hội. Nhiệm vụ của ban trị sự được quy định theo Kinh Thánh và điều lệ của giáo hội, quản trị tổng quát những công việc của hội thánh và chấp hành những quyết nghị của đại hội đồng thường niên, đồng thời phải khai trình trước đại hội đồng thành tích hoạt động và kết quả thu hoạch được trong năm qua. Nhiệm kỳ của mỗi nhân viên ban trị sự tổng liên hội là 2 năm, chỉ riêng các nghị viên là mỗi năm phải bầu lại một lần. Với hình thức tổ chức căn bản trên đây, chúng ta có thể kết luận tổng liên hội là cơ quan đầu não nắm vai trò lãnh đạo tổng quát. Địa hạt liên hội chịu trách nhiệm từng giáo khu và chi hội là phần địa phương nòng cốt của hội thánh. Sau khi đệ trình bản điều lệ lên Hoàng đế Bảo Đại năm 1928 để xin lập hội, hội thánh đã gửi nhiều văn thư kế tiếp cho chính quyền Đông Pháp lúc bấy giờ, nhắc họ xét đơn của giáo hội. Nhưng mãi đến ngày 19 tháng Giêng năm 1942, toàn quyền Jean de Coutts mới ký văn thư chính thức công nhận thành phần ban quản trị của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Như vậy, đối với hội truyền giáo và đối với chính quyền, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đang tiến dần đến chỗ hoàn toàn tự trị tự lập. Quyền cao cả của giáo hội ở trong tay của giáo hữu. Mỗi đại biểu tại các hội đồng đều có quyền biểu quyết hoặc phủ quyết những dự thảo luật. Dĩ nhiên là nguyên tắc đa số tương đối vẫn được áp dụng. Khi một dự án hoặc một đề nghị đã được hội đồng tổng liên hội biểu quyết, bản văn ấy liền được chuyển qua ban trị sự tổng liên hội để thi hành. Đại hội đồng tổng liên hội mang tính chất của một cơ quan lập pháp và ban trị sự Tổng Liên Hội giữ chức vụ hành pháp. Về việc quản trị tài sản của Hội Thánh, ban trị sự Tổng Liên Hội đề cử một ban quản trị riêng biệt chịu trách nhiệm trước giáo hội và chính quyền. Ban quản trị này thay mặt Tổng Liên Hội đứng tên hoặc được sáp nhập vào tài sản giáo hội bởi sự lạc hiến của các tín hữu, v.v. Về phương diện tài chánh cũng vậy, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tuy không có những tổ chức kinh tài, nhưng mỗi hội thánh đều có công quỹ riêng do lòng sốt sắng dâng giúp của mọi tầng lớp tín hữu yêu mến Chúa. Tiền bạc trong hội thánh được giao cho viên tư hóa có nhiệm vụ cất giữ, còn quyền thu xuất do ban trị sự quyết định. Hình thức phân công này đã được thi hành một cách đúng đắn từ trung ương đến địa phương. Nơi nơi đều thống nhất trong hành động, mỗi người một trách nhiệm để phát triển công việc chung. Ngay từ khởi điểm, tuy không có những văn kiện chính thức quy định, nhưng tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng chính thể của giáo hội về phương diện tổ chức là chính thể dân chủ và chế độ của giáo hội là chế độ phân quyền. Thể chế này đã được minh định rõ rệt dựa theo những truyền thống của Kinh Thánh và ý thức trách nhiệm của toàn thể tín hữu. Tóm lại, dựa theo những định chế căn bản trên đây, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được thành lập. Và sự thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đánh dấu một khúc quanh quan trọng của Giáo hội Cơ Đốc tại Việt Nam. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam hoàn toàn tự trị, tự lập về phương diện pháp lý, quy chế và tài chánh. Hội Thánh hoạt động bên cạnh Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, nhưng không còn lệ thuộc vào Hội Truyền Giáo như trước nữa. Chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Alleluia, khen ngợi Chúa, tung hô danh tôn quý đến muôn muôn. Lòng người khen Cha yêu thương suốt mãi trong